thuở xưa có một vị hoàng hiền đức bị kẻ nền âm mưu hãm hại, nên xúi dục nhà vua xuống chiếu, sai ngài cầm binh dẹp quân hung nô. Ngài không thể tàu sinh chi được, trước lời xàm tấu của bọn kia, đành tuân lệnh đem quân đi dẹp giặc. Khi quân binh đi đến nơi, đóng trại xong, ngài truyền lệnh treo cờ, rải giấy khắp nơi nội dung như sau:
phải ăn và sống nhưng đừng sát sinh trộm cướp.
Câu nói ấy có nghĩa là ai cũng phải sống hết, mà sống là nhờ ăn. Vậy nên ăn là vấn đề rất liên quan cần thiết. Hai pháp ấy sở dĩ có là do lòng không biết trộm cắp. Ngài dạy rằng nhân loại phải biết trọng nghĩa khinh tài. Người ta đừng vì miếng ăn mà liều mạng, kìa như một bà nọ sinh ra một đứa con, cái sống có trước, rồi sau đó mới nói đến sự lo ăn. Đành rằng có ăn mới có sống, không ăn là chết. Con vật còn muốn sống, nhưng chúng ta cũng nên biết thêm rằng no quá là cũng phải chết. Con người vì tham ăn mà phải chết, thì có còn ăn được món chi nữa đâu. Như thế thì sự ăn chốc lát chẳng no ngon bằng sự bền dài. Người mà biết sống, biết ăn để sống, hay biết sống để ăn, thì cái ấy há vì miếng ăn mà phải chết hết với nhau sao? Vả lại chúng ta ăn là để sống, chứ phải nào sống để ăn. Như vậy là người ta phải nên biết trọng nghĩa. Người ta đừng coi tài quá trọng, khinh mạng hơn rơm cỏ. Chúng ta phải biết rằng mạng người quý báu, cái sống khó tìm, khi chết đi đâu còn sống lại, chớ còn cố cãi. Trước sau mau chậm có ngày ta kiếm được. Vậy thì chúng ta muốn sống là phải làm cho người được sống. Ta muốn ăn là phải giúp cho mọi người có ăn. Nếu ta có thể tiếp xúc cho họ, mà nhất là chớ phá tán người để xúi người hãm hại nhau bằng cách vô lý. Rồi ông hoàng ấy giác ngộ cho quân bình bằng cách kể lại sự tích của một ông hoàng khác vào thời xưa. Thuở xưa có một vị vua nước lớn, được một nước chư hầu cống sứ 18 cái lục bình quý rất to. Một hôm vị hoàng thay giám vô ý lỡ tay, trong lúc lau chùi rớt bể mất một cái. Đức vua quá giận, bèn truyền bắt đem đi xử trảm. Khi ấy có một vị hoàng đại thần quỳ xuống tàu:
tâu hoàng thượng, xin ngài hãy xá tội cho quan thái giám. Kẻ hạ thần đây có thể hàn dính cái lục bình ấy lại như xưa, giờ không còn dấu vết rạn nứt nữa.
Vua bằng lòng, truyền người đưa vị đại thần đến cái tủ đựng lục bình. Đến gần tủ, ông bèn xô cái tủ ngã xuống, đổ vỡ cả 17 cái kia. Rồi ông đến gần vua tâu rằng:
tâu hoàng thượng, từ khi chưa có những lục bình ấy, nhà vua rất trọn lành tốt đẹp, quý báu biết bao nhiêu. Thế mà không dè chỉ vì một cái lục bình bể, mà nhà vua lại thất đức mê tâm, muốn giết chết một mạng người để phải mất lòng thiên hạ. Tính ác thường noi gương, thì sự hư hại lớn lao ấy sau này sẽ xảy ra bao nhiêu việc thảm họa. Hôm nay nếu hạ thần còn để 17 cái lục bình lại, thì sẽ còn phải thêm 17 mạng người vô tội như kia nữa. Vậy nên hạ thần muốn xin liều chết một mình để cứu mạng cho 17 người sau này, và để tránh sự hại cho tâm của nhà vua, cùng bảo vệ đức thu phục nhân tâm của hoàng thượng. Có như thế, nhà vua mới khỏi mang tiếng là không sinh ra người được, mà sao lại nỡ giết người, khinh mạng người rẻ hơn đồ vật.
Đến đây đức vua mới tỉnh ngộ, hỏi quá lấy tâm mình tha chết cho cả hai, mà lại trọng thưởng vị đại thần kia. Và từ đó về sau, đức vua hằng lò trao tâm dình đức, trở nên một vị vua nhân từ, đức hạnh, thiên hạ khắp nơi thấy điều phục tùng. Vị hoàng văn ấy thường giảng giải cho quân bình nghe như thế, nên không ai còn muốn hàm đánh giặc giết chết nhau nữa. Sau đó, ông truyền đem phân nửa số của cải, giúp đỡ dần đối rách. Ông dẹp bỏ lần lần hết khí giới. Ông lập nhà thường, nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi.
trường học, nhà bảo sành, nhà chặn tế. Để giúp đỡ cho dân chúng hung nồ, ông lại giúp vốn cho kẻ làm ăn. Nhất thiết cái gì ông bố thí ra đều không cần vụ lợi. Ông dạy quân lính phải biết tự lo làm ăn và dư ra là nên bố thí, để cho sự sống và ăn của hai bên không chênh lệch nhau thì mới được yên vui cho cả mọi người. Ông lại bày ra sự cưới gả với nhau để cho hai sắc dân hòa hợp thương yêu, từ vật chất lẫn tinh thần, tạo thành một sắc dân thứ ba mới lạ. Ông cho đó là phù hợp với chân lý, với lẽ chung, không riêng tư, chia rẽ phân biệt. Ông lại tôn thờ cả hai tôn giáo của hai bên. Ông bày cắt ra nhiều chùa, đền thờ, nhà giảng cho khắp nơi dân hung nô đến nghe truyền đạo và học hỏi. Ông thương dân hung nô cũng như thương dân của ông, và ông dạy cho quân binh phải có bổn phận như kẻ đàn anh, hy sinh giúp đỡ cho dân hung nô. Ai muốn theo tu đạo giáo bên nào cũng được, ai muốn giữ đạo của mình tự ý, và không ai được chỉ trích lẫn nhau. Mà tốt hơn là mỗi người hãy ráng học thêm những giáo lý của nhau. Nhờ thế nên quân hung nô khắp nơi rủ nhau kéo đến ở trong đất nước của ông, theo ông và chịu phục làm dân. Họ bỏ cả gia đình xã hội. Ông ra sức giúp đỡ người nghèo. Ông biết đến chỗ cần thiếu của người ta, nên gần ông ai cũng cảm thấy no lòng mát dạ. Ông lại tu học theo pháp Phật. Ông tôn kính đạo giáo của người. Ông thường đem đạo lý chỉ giải cho mọi người. Vì thế nên ai ai cũng đều kính phục ông. Ông rất quý trọng sự bình đẳng. Ông không cho gọi ông bằng hoàng. Ông khuyến khích mọi người nâng cao gương đức hạnh. Ông thường đón tiếp họ tại chùa, đền thờ, nhà giảng, để bàn luận đạo lý mà không hề nhắc đến chiến tranh. Chẳng bao lâu, miền hung nô ấy đều theo ông, theo bằng đạo đức của ông. Ông là thủy tổ của giống dân màu già mới. Người ta kính trọng ông bởi ông có đức lớn trong sạch hơn hết. Ông không có vợ con, ông không sát sanh, ông không hề biết đến trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, khoe khoang đâm thọc, không uống rượu. Ông không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu bồng xinh đẹp như vua. Không thích nghe xem hát múa đàn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Ông không chân diện trang điểm áo quần như giàu sang, và không chứa giữ tiền bạc. Từ nơi ông hằng có cả mấy trăm điều luật khắc kỷ. Ông lại đi đến những nơi loạn lạc để tế độ. Mấy năm qua đức vua mới hay biết được sự thành công của ông. Bấy giờ nhà vua rất mến trọng ông, bèn triệu ông về phong thưởng chức quyền. Nhưng ông không chịu nhận và cho cai quản luôn đất nước ấy. Ông cũng không chịu lãnh, vì ông chỉ muốn thong thả rảnh ràng tu học và giúp đỡ chỉ bảo cho người, chứ không màng lợi danh. Chính vì quan kia là tiền thần của Phật Thích Ca.